Thế thì tôi đề nghị trước hết là chúng ta quay về với việc bẻ bánh ở trong giáo hội thời sơ khởi. Ngày hôm nay anh chị em gọi là thánh lễ, rồi đi lễ, rồi dâng lễ. Thế vào những thế kỷ đầu tiên đó, thì đã có cái từ thánh lễ chưa? Chưa có đâu. Thế lúc đấy giờ người ta gọi thánh lễ là cái gì? Nếu anh chị em đọc lại sách công vụ đó, thì sẽ thấy nói là các tín hữu đầu tiên siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Lễ bẻ bánh. Bởi vì ở trong bữa tiệc ly đó, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và bẻ ra. Lễ bẻ bánh. Hoặc là nếu anh chị em đọc cái câu chuyện hai ông môn đệ đi về Emmaus, rồi gặp cái người khách lạ đồng hành đó, giải thích kinh thánh cho nghe, rồi lòng bừng cháy lên, rồi mới mời người khách lạ đó ở lại dùng bữa. Thì trong bữa, người khách lạ cầm tấm bánh và bẻ ra, thì mắt hai ông sáng ra và nhận ra đó là Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên ngày xưa người ta gọi là lễ bẻ bánh. Và ở đây chúng ta phải quay về cái việc bẻ bánh ở trong bữa ăn của các gia đình Do Thái. Người Do Thái người ta không có ăn cơm như mình. Người ta ăn bánh mì. Và bánh mì thì cũng không giống bánh mì của Việt Nam. Mà bánh mì là nó hình tròn thế này. Và nó dẹp. Thế thì bắt đầu bữa ăn đó, người chủ gia đình sẽ cầm tấm bánh lên, dâng lời chúc tụng Chúa và xin Chúa chúc lành cho gia đình của mình. Cái ý nghĩa rất hay ở đây là thế này này. Khi ông ấy cầm tấm bánh lên mà chúc tụng Chúa và xin Chúa chúc lành đó, thì ông ấy diễn tả cái mối quan hệ của gia đình ông ấy với tất cả cái thế giới thụ tạo này. Bởi vì cái tấm bánh đó, cái tấm bánh nó là hoa màu của ruộng đất mà. Cho nên nó biểu tượng cho toàn thể cái thế giới này. Mà bây giờ gia đình ăn cái tấm bánh đó để nuôi sống, cho nên là có một cái mối quan hệ với thế giới. Và đồng thời là ta ơn Chúa, bởi vì chính Chúa là đấng dựng nên cái thế giới này. Chính Chúa là đấng ban tặng cho tấm bánh đó. Ý nghĩa ở bên trong rất hay như thế. Thành thở ra, khi người ta cầu nguyện, thì tấm bánh một cách nào đó, nó không chỉ còn là bánh, mà nó đã trở thành biểu tượng cho cái hành động ban sự sống của Thiên Chúa. Nó trở thành biểu tượng cho hành động quan phòng yêu thương của Thiên Chúa cho gia đình và ngay trong gia đình. Thế sau khi mà ông ấy dâng lời chúc tụng tạ ơn như vậy rồi, thì ông mới cầm tấm bánh rồi thì bẻ ra. Ông không ăn một mình, nhưng mà bẻ ra là để chia cho những người có mặt trong gia đình. Bẻ ra là để chia sẻ. Cho nên nó dẫn đến cái chỗ là mọi người cùng chia sẻ, cùng hiệp thông với nhau khi ăn một tấm bánh. Thế tôi nghĩ có thể cũng quay về với bữa ăn của gia đình Việt Nam để phân tích. Nhưng mà tôi muốn chọn cái bữa ăn của người Do Thái đó, bởi vì nó liên hệ trực tiếp đến bữa ăn của Chúa Giêsu với các môn đệ mà chúng ta gọi là bữa tiệc ly. Thế ở trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cũng làm như vậy. Ngài cũng cầm tấm bánh bẻ ra và trao cho. Nhưng mà như tôi đã nói với anh chị em, Ngài làm thêm hai điều này. Thứ nhất đó là Ngài truyền cái chén rượu cho tất cả các tông đồ có mặt trong bữa tiệc. Cái chuyện đó không có trong bữa ăn của gia đình Do Thái. Cái việc thứ hai đó là khi bẻ bánh và khi truyền cái chén rượu đó, thì Chúa Giêsu nói thêm cái lời mà không có trong gia đình Do Thái nào hết. Ngài nói làm sao? Đây là mình thầy bị nộp vì anh em, và đây là chén máu thầy, máu giao ước mới đổ ra vì anh em. Và khi mà Chúa Giêsu nói cái câu đó thì bữa tiệc ly liên kết với lại cái chết của Chúa trên thập giá. Ở đó Chúa hiến dâng chính mình, và ở đó Chúa đổ máu mình ra để thiết lập một giao ước mới thay cho giao ước cũ trong thời cựu ước. Cái khác biệt của Chúa Giêsu nó là cái chỗ đấy. Thành thử ra khi mà chúng ta ăn tấm bánh thánh thể đó, thì không phải chỉ là ăn cái tấm bánh thường, mà cũng không phải chỉ là đón nhận một cái biểu tượng, mà là chúng ta ăn lấy chính thịt mình Chúa Giêsu, chúng ta uống lấy chính máu Chúa Giêsu, và mình được thông phần vào trong mình máu của Ngài. Đấy, cái chỗ này này, cái ý nghĩa căn bản của cái từ hiệp thông đó nó nằm ở đây này. Cho nên cái câu kinh thánh mà anh chị em vừa đọc ở trong thư thứ nhất Corinto đó, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Chúa, há chẳng phải là thông phần vào máu Đức Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh thì há chẳng phải là thông phần vào mình Chúa Kitô sao? Thông phần, cái nghĩa chính của cái từ mà ta dịch ra tiếng Việt Nam là hiệp thông đó, nó nằm ở chỗ đấy. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điều này là bởi vì khi nói đến hiệp thông đó, có lẽ người ta dễ nghĩ đến cái chuyện là con người hiệp thông với nhau, thì điều đó là đúng. Nhưng mà về mặt thần học á, cái chuyện đó là chuyện đến sau. Người ta hay nghĩ như vậy. Có lẽ một trong lý do tiếng Việt Nam của mình thì nó không có rõ lắm, nhưng mà ở đây có một số anh chị em và các bạn trẻ nữa, hoặc là biết tiếng Anh hoặc là biết tiếng Pháp. Thế thì cái từ ở trong tiếng Hy Lạp koinonia, mà Latin dịch là communio đó, thì người Pháp á, người ta gọi là communion. Và cái từ communion nó rất gần với từ communauté. Cũng giống như trong tiếng Anh vậy, cái từ communion nó rất gần với từ community, tức là cộng đoàn. Thành thử ra khi mà nói đến hiệp thông, người ta liên tưởng ngay đến cái chuyện cộng đoàn. Cái điều đó đúng, nhưng mà về mặt thần học nó là cái đến sau. Còn cái đến đầu tiên đó là chúng ta được thông phần vào mình, vào máu Chúa Kitô. Mà bởi vì tất cả chúng ta cùng thông phần vào mình, vào máu Chúa Kitô, cho nên mình được hiệp thông với nhau, mình nên một. Và do đó mà sau khi nói đến cái chuyện nâng chén chúc tụng là dự phần vào máu Đức Kitô, thì Thánh Phaolô mới nói thêm, chỉ có một tấm bánh, nhưng mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh, cho nên tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân mình. Ý nghĩa của từ hiệp thông đó, nó là như vậy. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là chiều dọc và chiều ngang của sự hiệp thông. Chiều dọc có nghĩa là mỗi chúng ta, mỗi tín hữu được thông phần vào mình máu Chúa Kitô, được hiệp thông với Chúa. Còn cái chiều ngang đó là nhờ cái sự hiệp thông với Chúa mà mình được hiệp thông với nhau. Cho nên cái sự hiệp thông ở trong giáo hội á, nó không phải là cái sự tính toán của con người, nhưng nó là quà tặng của Thiên Chúa. Và cái sự hiệp thông ở trong đời sống cộng đoàn là thể hiện ra cái mối hiệp thông của mỗi chúng ta với Thiên Chúa. Khi ta nắm được cái ý nghĩa chính của từ hiệp thông như vậy đó, thì thưa anh chị em, mới thấy được cái mối liên hệ rất là chặt chẽ giữa thánh thể, thánh lễ và sự hiệp thông trong giáo hội. Và khi nắm được cái ý nghĩa chính yếu như vậy đó, thì tôi tưởng là chúng ta cũng giữ được cái sự quân bình khi nói đến từ hiệp thông trong giáo hội.